Thân nhân của một trong 39 nạn nhân chết ở Anh cho VOA biết rằng thi thể của con trai ông đã được đưa ra sân bay ở Anh để làm thủ tục, và nội trong hôm nay hoặc sáng ngày mai sẽ được đưa lên máy bay để hồi hương. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn cho báo chí biết các cơ quan chức năng của hai phía đang phối hợp khớp lại lần cuối về kỹ thuật, thủ tục pháp lý trước khi chuyển các nạn nhân về nước. Ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, nói với VOA vào tối 25 tháng 11.
Trung vòng ngày này đến sáng mà là em lên máy bay về nhà, làm thủ tục xong rồi chứ đưa ra sân bay rồi. Số tiền Bộ Ngoại giao thông báo cho mình là mình chỉ nạp 66.200.000 là về đến máy bay, còn máy bay là về nhà nữa chưa tính. Là mình thì kỷ vô hồ sơ để về cho mình chưa có tiền mình kỳ nợ.
Tuy nhiên, ông và người nhà hiện vẫn chưa nhận được thông tin về thời điểm dự kiến sẽ tiếp nhận thi thể của con trai.
Vì tôi không báo ngày nào định đó nhất thì cái này thân em nó điện về, nó nói là chắc khi nó chuyển về sân bay lưu bài sống, sân bay lưu bài nó chuyển về nhà khi đó như họ mới cho mình biết, thì họ là hài là vì mình ra ngoài là phùng viên đi nghe bảo cực thì được bảo trung được làm đường xuân qua sân bay là ổng cho hài ổng cho mình biết.
Cũng trong ngày 25 tháng 11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói với báo chí trong nước rằng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ và sẽ đưa các nạn nhân về nước sớm nhất có thể. Báo Lao động dẫn lời ông Sơn nói, hiện nay còn phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh, muốn di dời thi thể nạn nhân đều phải có thủ tục chấp thuận của cơ quan tòa án bên Anh. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hầu hết các gia đình nạn nhân đều mong muốn nhận thi thể nguyên vẹn của người thân, chỉ một số có nguyện vọng nhận tro cốt. Riêng tại khu vực huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ông Lành cho VOA biết.
Như ở cái huyện Diễn Châu này là bảy gia đình là nhận nguyên vẹn cả con, cái huyện nào thì bà không biết.
Tin cho hay, cộng đồng người Việt tại Anh hôm 24 tháng 11 đã tổ chức đêm nhạc tình người viễn xứ và quyên góp được 117.000 bảng Anh, tức là khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam, để trợ giúp cho 39 gia đình nạn nhân người Việt. Trước đó, hôm 23 tháng 10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể nạn nhân người Việt trong một xe tải chở hàng đông lạnh tại một khu công nghiệp trong quận hạt Essex. Tất cả các nạn nhân này đều được đưa vào Anh bất hợp pháp thông qua một đường dây buôn người được cho là rất phức tạp và có mặt ở nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Trong số 39 nạn nhân ở độ tuổi từ 15 đến 44, có đến 21 người đến từ Nghệ An, số còn lại là từ các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hải Dương. Nhiều gia đình cho biết họ đã phải thế chấp nhà cửa, vay mượn tiền để cho con em đi lậu sang Anh để kiếm kế sinh nhai. Ông Lành cho VOA biết số tiền ông bỏ ra để cho con trai đi sang Anh là 500 triệu và theo lời người môi giới là đi bằng xe 4 chỗ.
Nói chung là vay mượn hết, 500 triệu là vay mượn hết.
Theo ông Lành, sự việc xảy ra cho con trai ông và các nạn nhân khác là do số phận mình đen đuổi, chứ người dân trong khu vực của ông chắc chắn sẽ không dừng lại sau sự việc đau lòng này. Họ vẫn sẽ phải đi, đơn giản là đi làm ăn thôi, ông Lành nói với VOA, vì ở nhà thì không có cái nghề gì mà làm.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh công bố sách trắng quốc phòng hôm 25 tháng 11 ở Hà Nội. Ông Vịnh cho hay điểm mới trong sách trắng lần này là chính sách 3-0, giờ đây chuyển thành 4-0. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói tại lễ công bố sách trắng theo trích dẫn trên Quân đội Nhân dân, VN Express và một số cơ quan báo chí khác ở trong nước. Các bản tin cho biết sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, nhận xét với VOA rằng phần lớn nội dung sách trắng không có gì mới kể cả các nguyên tắc 4-0. Nhà nghiên cứu này lập luận rằng ba ý đầu tiên của bộ nguyên tắc có thể gộp lại thành 1-0, chỉ cần nói không tham gia liên minh quân sự là đủ. còn cái không số 4 mới được bổ sung thực ra không có ý nghĩa với Việt Nam, theo ông Hợp. Ông nói rõ hơn.
Không đe dọa sử dụng vũ lực ấy, thì chỉ có người khỏe hơn nó áp dụng, bên mà yếu hơn thì dùng cái điều kiện đấy là nó không thích hợp. Chắc là người ta sẽ lý giải rằng loại ngôn ngữ đó thì áp dụng cho cái trường hợp là người ta không đánh trước. Bảo là không đe dọa sử dụng vũ lực thì nó là vô lý với một cái nước, với một cái đội quân yếu hơn.
Điểm đáng chú ý của sách trắng lần này so với bản công bố cách đây 10 năm là nó nói đến những diễn biến trên Biển Đông và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, hàm ý nói đến Mỹ và Trung Quốc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, trong bối cảnh như vậy, theo quan sát của ông Hợp, bên cạnh 4-0, sách trắng đề cập đến điều mà ông gọi là một tùy. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được báo chí trong nước dẫn lời nói tại lễ công bố sách trắng rằng tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tướng Vịnh nói việc Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước là để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp phân tích thêm về ý nghĩa đằng sau khái niệm một tùy.
Giới quân sự hôm nay người ta nói nôm na gọi là 4-0 một tùy. Họ nói khá là rõ về cái chuyện rằng là nếu mà tình hình nó xảy ra xấu thì họ sẽ phải tính toán như thế nào cho nó phù hợp. Trong những tình trạng hay hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ xảy ra chiến tranh hoặc là xảy ra bị xâm lược hoặc bị tấn công hoặc là gì đó, thì người ta sẵn sàng có thể xem xét lại tất cả các nguyên tắc mà đã trình bày ở trước. Ví dụ người ta có thể xem xét lại 4-0.
Các bản tin trong nước cho hay Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh rằng sách trắng quốc phòng được công bố nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng và xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thông điệp của Bộ Quốc phòng nói riêng và trên bình diện lớn hơn là chính thể Việt Nam nói chung vẫn mập mờ, dường như họ sợ lộ gì đó và có thể bị phiền. Một phần khác của sách trắng giới thiệu trang thiết bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các bản tin cho hay. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói với báo giới rằng vũ khí của Việt Nam vừa đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào. Ông Vịnh cũng được trích lời khẳng định rằng tỷ lệ trang bị vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hiện nay đã nhiều hơn trước, chứng tỏ sự tự lực của Việt Nam trong vũ khí những năm qua. Vị Thứ trưởng cho biết thêm rằng sách trắng còn đưa ra thông tin cho thấy nền quốc phòng của Việt Nam được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước nhưng không chạy đua vũ trang. Sách trắng cho hay ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, 2011 là 2,82%, 2012 là 2,88%, 2017 là 2,51% và 2018 là 2,36%, theo các bản tin. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam năm 2018 đạt 242 tỷ đô la, với GDP đầu người là 2.587 đô la.